Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài hữu lậu và vô lậu. Thưa Thầy, con không hiểu cái chữ đó, con xin Thầy giải thích giùm.
Có lẽ đây là cái chữ mà nó thông thường nhất trong nhà Phật và đồng thời nó khó hiểu nhất trong nhà Phật. Nó là hai cái chữ đó mà tạo nên hai cái xu hướng rất quan trọng ở cuộc sống. Thì thường thường mình hay nói là tạo nghiệp hữu lậu mà tu hành vô lậu. Đó. Thì thưa các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó, thì thật sự cái chữ lậu này là nó xưa lắm, bởi vì đó, nó là cái quan điểm đó mà Đức Phật đó dạy chúng ta. Ngay từ thời Ngài sống đó là Ngài dạy chúng ta về quan niệm mà chữ lậu đó có nghĩa rằng đó là cái sự thất thoát. Thì cái chữ lậu đó bản thân khi mà cái nhà Phật mà đi vào trong cái văn hóa Trung Quốc thì cái chữ lậu đó đó nó được viết rất là tinh vi. Một phần đầu tiên của chữ lậu đó là mình gọi là cái phần mình gọi là nước, tức là nó nói tới cái chuyện là của nước. Cái thứ nhì đó là cái hình vẽ của cái chữ lậu đó nó còn có cái hình vẽ của cái nhà. Cái nhà của mình đó, mà trong đó là thì có mưa, cho nên là nó rất là thâm thủy. Nó nói cái nhà mà có mưa tức là dột, mà dột chính là mình gọi là leaking, là cái định nghĩa của cái chữ lậu. Thành ra đó cái nhà có nghĩa là cái chân tâm, có nghĩa là phước đức, có nghĩa là ánh sáng quang minh, có nghĩa là cái gì mà tốt đẹp mà bây giờ nó bị leaking, tức là nó bị mất đi, nó không còn mà sử dụng được nữa, vì cái nhà mà lụt thì làm sao mà sử dụng được. Cho nên cái ý nghĩa của chữ lậu nó rất là hay, tại vì nếu mình tu đó tại sao mà mình không thành Phật, cái trí huệ mình nó bị mất đi, bóng tối nó xâm nhập vào, hay là cái chân tâm của mình đó bây giờ tự nhiên là bị lậu, tức là mình rơi vào trong cái vòng nhị nguyên nhân ngã thị phi này nọ. Thành ra cái chữ lậu đó là một cái chữ, một cái concept mà nó rất là độc đáo, rất là hay. Mà cái hình ảnh đó, một cái nhà mà nước mà nó leaking đó, thì là các bạn thấy là tức là cái nhà này có cái lỗ, phải có một cái lỗ gì đó nước nó mới chảy được. Hồi xưa đó thầy chia sẻ về chị Ngã Loan, hồi xưa khi mà thầy mới bắt đầu xuất gia tu học đó thì Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư phụ của thầy đó, Ngài mới đề cập tới cái chữ lậu. Ngài nói rằng là tại vì tại sao mà cả con mà tu hoài mà cả con không không thành Phật. Thì đương nhiên là mình học trò giờ này mình nói muốn làm sao mình tu hoài, mình mới xuất gia mà làm sao mà tu hoài được. Nhưng mà là không, tại sao mà phàm phu là vẫn là phàm phu đó, là bởi vì đó mình làm, nhiều khi mình làm công đức là một mà mình lại làm cho công đức nó biến mất đi, nó âm đi, âm năm âm bảy đi. Rồi xong là một cái câu chuyện mà ngài kể làm cho thầy này dính vào trong đầu thầy hoài là ngài nói thí dụ như là bây giờ con quay một cái rừng, bao nhiêu năm đó thì mình mới xây được một cái rừng như vậy, thì đương nhiên cả triệu năm các bạn, một cái rừng nó nhiều khi cả ngang năm nó mới tạo ra cái rừng lận. Nhưng mà bao nhiêu lâu mà mình đốt cái rừng nó mất bao nhiêu lâu chị?
Dạ thưa, trong chớp nhoáng thôi.
Đúng, vâng. Chớp nhoáng thôi. Cho nên cái rừng thường thường gọi là rừng công đức, mà cái quẹt lửa mà đốt đó thường thường người ta gọi là cái sự giận dữ, vâng, lệ tức hận thù, thì nó đốt hết trong một vài ngày là cả cái rừng nó tan biến cả. Cái bà qua bên Australia bây giờ đó là đốt cả 100.000 triệu mẫu đất luôn đó, mà trong một thời gian ngắn mấy tháng thôi. Hồi xưa cái bà qua California của mình mới năm ngoái thôi đó, các bạn thấy mấy ngàn mẫu đất, trời ơi, nó đốt kinh khủng luôn. Trong cái vùng Anaheim Hill đó, là một cái ngọn đồi đó mà nó đốt rất là mau, đến nỗi người ta, có nhiều người là mình chạy là sát vỏ luôn. Thầy còn nhớ có một cái em mà cũng quen với thầy, em là em tên Andrew, anh đã em đã em nói mới kể lại đó, là không ngờ là vì đó, đang ngủ ba má kêu dậy một cái chạy ra là vừa kịp lên xe thôi, mà từ cái lúc mà ngủ đó, là cái chưa có chạy đến lúc mà vào rồi đó, ôi trời, chạy chạy nghĩa là chạy sốt vó mà chạy. Cho nên là thầy mới tin rằng là làm cái sự mà nhanh chóng của cái đốt đó nó kinh khủng vô cùng. Thành ra khi mà giảng như vậy rồi thì khi mà hòa thượng mà nói cho thầy nghe là ô cái rừng công đức mà mình đã xây dựng không biết bao nhiêu năm tháng nữa, cả triệu năm lại, nhưng mà chỉ trong một thời gian rất ngắn đó, là nó đốt tiêu cả. Thì đột nhiên lúc đó thầy mới nghĩ rằng chàng nguy ghê ta, không biết là cái rừng của mình bây giờ còn cây nào không nữa, tại mình đốt nhiều quá rồi không còn cây nào nữa, cái đừng có nói. Nhưng mà cái chuyện hay là khi mà đốt rồi thì là mà cái cây nó tán rồi rồi thì nó lại thành cái fertilizer, nó thành cái phân bón rồi, rồi cũng sẽ cả điều năm sau, 2000 năm sau, 300 năm sau nó cũng có cây nó mọc lại. Nhưng mà lâu lắm các bạn không có máu. Nhưng mà cái đó là làm cho mình suy nghĩ rất nhiều đó, là nhiều khi cái lý do mà mình không có cái pháp thân huệ mà mình không giàu được đó, là bởi vì là mình chi tiêu nhiều quá, mình xài nhiều quá, mình công đức mình làm ra một là mình cứ làm cái này thất thoát đi, nhiều quá, máu quá. À, chị có đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng.
Tức là bị mất đi nhiều quá. Thì chị nghĩ như thế nào về cái quá trình đó, tại sao mình lại mất? Tại sao mình lại mất cái công đức đó?
Tại vì khi mà mình cái cơn mà như hồi nãy giờ thầy nói, cái cơn mà giận dữ, mình không có kiềm chế được.
Không kiềm chế được.
Vâng, và nhiều khi cái tham đắm của mình cũng không kiềm chế được. Thành ra là mình tạo bao nhiêu phước mà nhiều khi mình không nhận ra được những cái rừng công đức của mình. Nhưng mà vì một cái giận dỗi của mình thì mình giống như là mình lấy cái ngọn diêm mình quẹt lên, mình đốt trong chớp nhoáng. Mình không kiềm chế được.
Không kiềm chế được. Nhưng mà chị có nghĩ rằng là cái hay nhất của sự không kiềm chế được, bởi vì nó thuộc với cái phần phi lý trí, irrational, phi lý trí. Không phải cái trí óc mình mà kiểm soát được. Và có nhiều khi có những cái chuyện nó nhỏ lắm, nhưng mà nó đùng lên làm cho mình tự nhiên mình bị cuốn hút vô trong cái chỗ đó. Thì cái đó nó làm cho thầy suy nghĩ tới một cái hình ảnh rất là giản dị thôi. Thì dù như bác vô trong cái bếp cái bác rửa rau. Bác rửa rau rồi đó, thì bác có những cái sợi rau nhỏ nhỏ đó. Thì dù như mình rửa rau thơm để mà ăn đó. Mà cái sợi rau đó nó nhiều khi nó còn tốt nhưng mà nó rớt xuống. Nhưng mà mình đang vặn nước bên rửa đó, nhiều khi mình chụp không kịp nè. Cái sợi rau này nó xoắn theo cái dầu nước nó rớt xuống. Cái đó là cái drain, hay là mình gọi là cái lỗ thoát. Hay là cái ống thoát đó, cái lỗ thoát đó. Chứ mà các bạn ngồi bạn nhìn cái drain hole đó, hay là mình gọi là cái trong cái sink của mình, trong cái bồn nước đó, cái lỗ thoát, thì các bạn cứ vặn nước cái nhiều đi. Thì các bạn thấy nước nó sẽ xoắn xuống. Và mình nhiều khi đó, nếu mà nó tới cái chỗ nhiều khi mình cưỡng lại không được đó. Khi mà các bạn đi bơi như vậy đó, nhiều khi mình sợ nhất là mình sợ là xoắn nước nó xoắn rồi mình chạy không ra, không thoát được nữa. Và còn nhiều khi là mình đi bơi đi sông là mình cũng sợ là các bác, bởi vì nó xoắn một cái mà kéo mình đi đâu, hoặc là ra biển là xoắn nó kéo mình đi đâu thì không được. Thì cái chỗ xoắn trôn đó là cái chỗ đó mà mình sợ nhất, vì cái chỗ xoắn đó là làm cho mình đi xuống, trong đi lên này, đi xuống, cái swirl pool kéo mình xuống. Thì trong vũ trụ đó thì nếu mà mình nhìn cái chuyện mà ống thoát nước thôi đó thì mình thấy dễ hiểu lắm, nhưng mà nếu các bạn nhìn cái hình ảnh của cái đồng đen là cái black hole đó ở trên cái vũ trụ thì bạn sẽ liên tưởng ngay là Đức Phật nói về cái chữ lầu đó là như thế nào. Là bởi vì cái đồng đen đó là nó giống như là nó xoắn vào, nó làm cho tất cả những cái ngôi sao xung quanh nó đó bị cuốn rồi và hút vô rồi mình rớt xuống. Thì cái lý do mà như vậy là bởi vì hồi xưa người ta gọi là cái nút thoát, nhưng mà bây giờ thì người ta gọi là cái đồng đen. Là cái gì? Là do cái cấu trúc của cái không gian, là cấu trúc mà nó cong xuống. Nó cong xuống nó tạo thành ra một cái lỗ, và tất cả cái đồ gì mình để vô đó thì nó mình đi chịu xuống. Người ta làm một thí dụ hay là bạn. Thí dụ như bạn căng một cái miếng vải đó, bạn quăng cái viên bi vô, thì cái miếng vải nó thùng xuống. Và bạn quăng cái miếng bi thứ hai đó, thì cái miếng bi thứ hai nó sẽ chạy xoắn theo, rồi nó chạy rớt xuống gặp cái miếng bi thứ một. Thì đó là nói tới cái tập quán rất là quan trọng của con người của mình. Khi mà mình bắt đầu làm một cái chuyện xấu đó, mà một cái chuyện giận dữ đó, nó thùng xuống rồi thì từ từ nó kéo theo những cái tánh xấu khác, nó đi theo đi xuống. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà cái nút thoát và cái chữ lầu đó, thì thật sự nó đưa mình cái bài học rất hay. Là cái chữ lầu đó đó, đối với cái chuyện hàng ngày mình thấy là cái lỗ thoát nước. Đối với cái vũ trụ, nó là một cái black hole, tức là một cái đồng đen. Mà đối với những ngôi sao mà tính tụ mà để mà mình gọi là cụ diều chín ngôi sao đó, mà chiếu mạng mình đó, thì đó là ngôi sao La Hầu. La Hầu là cái ngôi sao đó mà mình gọi là đồng đen. Và đối với cái cuộc sống bình thường của mình đó, thì đó là cái tập khí, tập quán đó mà nó chủ chốt nhất, mà mình gọi là cái tập quán vị ngã, hay là cái tập quán ích kỷ, hay là cái tập quán vị ngã, hay là cái thói quen vị ngã. Cái thói quen vì ngã ích kỷ đó thì chính là cái đồng đen, hay là mình gọi một cách mà đúng hơn danh từ nhà Phật thì gọi là cái tập quán tạo ra hữu lậu, hay là cái tập quán hữu lậu, thói quen hữu lậu. Thì thưa các bác đó, đó là cái cách mà mình hiểu về cái chữ hữu lậu này dễ dàng. Nhưng mà tại sao là hữu? Hữu nghĩa là có cái chỗ thất thoát, có cái lỗ thoát nước, có cái chỗ để mất nát đi tất cả công đức. Và các bạn có thể nhắc nhở mình hàng ngày, các bạn vô rửa tay vàng, vô bên đây vàng cái thiệt lớn nước đi. Rồi các bạn thấy nước nó sẽ xoắn vô trong cái đồng đen. Và các bạn sẽ thấy là cái đồng đó, hay là cái lỗ thoát nước đó, chính là cái bản ngã của mình, chính là cái tâm vị ngã, hay đúng hơn, cái tâm thức vị ngã của mình, tâm thức ích kỷ của mình. Thì nó sẽ kéo hết tất cả mọi thứ vô. Thầy nhớ có một cái cuốn phim mà nó rất là hay, mà nó tên là The Lord of the Rings. Cái phim đó nó nổi tiếng là bởi vì là tất cả các em trẻ trẻ, em nào đi qua cả. Và lúc mà thầy nhớ lúc học trung học mà thầy còn phải đi học cái cuốn mà The Hobbit nữa, tức là cuốn nói về những cái giống người nó nhỏ xíu à, mà nó ở trong những cái nhà nó nhỏ nhỏ đẹp đẹp xinh xinh đó. Nhưng mà trong cuốn câu chuyện đó nó nói rất là hay, nó nói rằng tất cả mọi người đó là chỉ sợ có một chuyện thôi, là cái con quỷ này đó, nó làm cho cả cái thế giới mình là phải là chết cả. Nhưng mà nó hay như thế này là nó có một cái chiếc nhẫn đó đó, ai mà đeo vào đó thì có thể tàng hình được. Nhưng mà cái chiếc nhẫn đó đó, nó là một cái biểu hiện rất quan trọng, vì người nào đi vào đó cũng sinh ra cái lòng tham lam, tham quyền vị, mà cái tham đó đó không thể nào cưỡng lại được và phải lấy cho được. Và tất cả mọi người đều tranh giành cái chức nhận đó. Và con quỷ con ma đó, nó chỉ muốn làm chủ chức nhận đó thôi, chứ không làm chủ cái gì cả, làm chủ chức nhận đó. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn coi cái ví dụ đó đó, là cái ví dụ làm gì? Cái làm chủ chức nhận có phải là mình làm chủ cái lòng tham đâu? Không, làm chủ chức nhận có nghĩa là cái lòng tham của mình sẽ trở nên là bất tận không đáy. Cái lòng tham mình sẽ trở nên cái cội nguồn của cái sức mạnh, vì họ tin rằng cái chức nhận đó đó làm cho mình có cái sức mạnh tăng hình. Và con quỷ đó mà bỏ chứng nhận vô thì nó có cái sức mạnh là nó sẽ chiến thắng hết tất cả mọi cái cuộc tranh đấu. Nhưng mà đó là cái biểu hiện của cái chữ lậu, và cái hình dạng của cái chứng nhận nó tròn tròn, ở giữa là nó trống rộng, và đó chính là cái hình ảnh của cái black hole, cái đồng đen, hình ảnh của cái lỗ thoát nước. Cho đó thầy rất là thích thú khi mà mình thấy rằng là có những cái sự mà mình gọi là liên quan về hình ảnh, về ý nghĩa. Mà hồi xưa Đức Phật nói rất rõ ràng là chúng ta nên tu hành vô lậu, đừng có thất thoát. Nhưng mà bây giờ đó thì mình là mình gọi là mình tạo nghiệp hữu lậu, chứ không phải là mình tu hành vô lậu. Ta nên chỉ thấy hay không là cái đổi nghịch lại. Đồng thời là mình thấy trong cái văn học đó, người ta đã nói tới cái hữu lậu nó nhiều lắm rồi. Không biết chị trong lúc ngồi đây chị có liên tưởng được một cái câu chuyện gì, hay là một cái đề tài gì mà nó có các hữu lậu không? Nhưng mà chị còn liên tưởng được không?
Dạ, thưa, chắc chưa thầy. Nhưng mà con bây giờ đó, mỗi lần mà mình rửa mặt đó là mình sẽ nhìn cái black hole, là nhìn cái nước ở trong cái lỗ thoát ở trong hình thể, để mình nhắc nhở đến
nhắc nhở. Để biết rằng là đó. Và nếu mà chị biết là khi mình mà giận mà đen thì là mình đen tối vô cùng.
Dạ.
Khi mình giận dữ, khi mình lẫy, khi mình tham lam, là nó giống như cái đồng đen đó, mình nhìn không thể đẩy. Và cái lòng tham không đẩy lúc nào cũng là cái chữ mà nằm trong cái văn học của chúng ta. Và còn một cái chữ nữa mà có lẽ rất là độc đáo, là thường thường người ta nói ô, anh là cái rũ của vũ trụ, hay là tôi là cái rũ của vũ trụ. Thì đương nhiên chị chắc là không có cái rũ nữa, chị là có cái rốn thôi. Nhưng mà chị ngồi chị suy nghĩ một phút thôi đó, chị cảm thấy là té ra là văn học mình đã có nói cái chuyện đó rồi. Thì cái rũ đó chính là hữu lậu, chính là cái trung tâm hữu lậu. Nhưng mà mình không hiểu rằng là Phật nói hồi xưa. Và bây giờ nếu mà các bạn hiểu như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy rằng đó là cái Phật pháp mình nó rất là huyền diệu, là nó đã có từ xưa rồi. mà mình phải nhờ những cái hình ảnh thì ví dụ này nọ thôi, chứ thật sự nó đã rất là siêu việt từ xưa rồi.
Thế bây giờ sao mình làm sao để cho nó thành vô lậu thầy tu sao?
Hay, thì giờ bây giờ mình phải làm sao đó, mình làm cho biết cái lỗ đó đi gì?
Dạ.
Đó, mà biết cái lỗ đó thì
đâu có được
đổi
ạ.
gì cái biết lỗ không?
Dạ, thì
Không, không biết cái lỗ được.
làm sao mình thoát ra khỏi được cái, khỏi bị cuốn hút vào cái lỗ?
Đúng, và cái đó là một cái mà cái đề tài rất là hay, và tẻ ra trong Phật học đó nó có cái vấn đề mà làm sao mà để mà tu cái vô lậu. Thì thưa các bác đó, cái chuyện đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là Ngài nói rằng chúng ta hãy ngưng lại, dừng lại. Mình dừng lại có nghĩa là sao? Dừng lại đó có nghĩa rằng mình đừng có chạy theo. Tại vì khi mà cái chạy theo, cái motion mà mình chạy theo đó, thì đương nhiên là mình sẽ chạy tọt vô trong cái đồng đen, chạy tọt vô trong cái xoắn trôn liền. Cho nên ngày nào mình dừng lại, nhưng mà thay đổi chỉ cho chỉ cưỡi ngựa mà chạy thiệt nhanh, nghĩa là dài, chạy nước nghĩa là rất là cấp đó, chạy tới cái định vực thẳm luôn mà cứ tiếp tục chạy như vậy thì chỉ có ngừng là được không?
Dạ không ạ.
Khó vô cùng.
Dạ.
Cho nên Đức Phật mình dạy như thế này nè, tại sao mình hàng ngày đó mình phải bỏ ra nửa giờ, một giờ mình ngồi yên lặng, mình tập cái thói quen đó là cái thói quen dừng lại. Thói quen đó thầy Việt là cái chữ thôi, gọi là cái dừng lại là một cái thói quen đó mà mình gọi là thiền định. Và cái thiền định này đó người ta gọi là thiền định bất động nghiệp, tu bất động nghiệp. Tu bất động là cái người mình đứng ở đồng đầy, cái người mình ngồi nghĩa là không có đồng đầy. Không đồng đầy cái chuyện gì? Thì mình không đồng đầy cái thân là cái chuyện dễ nhất. Rồi từ từ là cái hơi thở của mình đó, nó gọi là không đồng đầy đó là bởi vì nó vi tế, chứ không phải là nó ngưng thở. Và những cái bậc mà hành giả mà cao thì đều ngừng thở được. Thì ba là cái tư tưởng của mình đó, là ý tưởng hay là tư tưởng hay là loạn tưởng của mình đó, bây giờ đó mình ngừng lại cái loạn tưởng mà mình dùng cái tư tưởng đó để mình đi vào một chuyện duy nhất thôi, là mình nhìn vào hơi thở, hoặc là mình nhìn vào cái tâm của mình, hoặc là mình nhìn vào cái chỗ nào để mà cái tư tưởng của mình đó, nó đừng có nổi lên loạn xạ. Cho nên đó, thế nào là lẩu, là khi mà cái thân mình ngồi thiền mà đồng đầy qua đồng đầy về, lắc lư lúc qua lắc lư về, thì có một cái người cũng nói với thầy, thưa thầy, tụi con khi con thiền đó, tự nhiên là cứ tới cái lúc đó tự nhiên là thân con cứ lắc qua lắc về, lắc qua lắc về như người say rượu vậy, nhiều khi là con không thể mà kiểm soát được. Thì thưa các bạn, cái đó là cái dấu hiệu của hữu lậu, nó không phải là thiền của Đức Phật đâu. Đức Phật không có dạy mình ngồi mà lắc qua lắc về đâu các bạn. Thế nên bật qua chân, nhiều khi ma nhập, nhiều khi lên đồng, nhiều khi là bị cái chi đó nó vô trong người mình lắc qua lắc về đó. Có nhiều bạn nói thế con năng lượng nó chạy đúng không? Năng lượng nó chạy một hồi mà ngưng lại, mà con chạy nhiều quá chắc chắn là mình đang bị một cái thế lực nào bên ngoài control mình. Tại vì mình không kiểm soát được cái động tác của thân thể của mình thì phải có một cái entity gì nó kiểm soát. Và nếu mà cái năng lượng trong người mình nó chạy lên đó, nó làm cho mình động đậy đó, thì nó chỉ trong một thời gian thôi, nó sẽ ngừng lại và nó vĩnh viễn ngừng lại luôn.
Thì thưa thầy, rất là nhiều người có chia sẻ là khi mà ta ngồi xuống đó, thì cái tư tưởng nó cứ kéo đến. Thì bây giờ làm sao mà để cho tư tưởng nó bớt kéo đến thì thầy giúp cho.
Nó bớt kéo đến thì mình chuyên chú vào một cái chuyện thì từ từ nó sẽ bớt kéo đến. Nhưng mà cái chuyện chuyên chú vào một chuyện đó, thì chị thấy như thế này. Nhiều khi chị đọc cuốn sách đó.
Dạ.
Chị đọc cái vài ba trang thôi.
Vâng.
Chị nghĩ tầm 7, tầm 3, chị bỏ trách xuống, chị đi pha trà, đi nói cái là cái thói quen. Ừ. Nhưng mà hồi nhỏ đó, chị nhớ khi mà ông thầy ông bắt mình đọc sách đó, hay là một cái bà thầy, bà giáo đó, thì mình đọc từ đầu đến cuối, mình đâu còn lăng xăng đâu. Cho nên cái vấn đề này mà mình lăng xăng trong đầu đó, nó có vài mấy cái lý do. Cái lý do thứ nhất là cái thói quen mình lúc nào lăng xăng. Cái lý do thứ nhì đó là thưa các bạn, là mình già rồi, mình không có tập cái suy nghĩ và tập đọc. Cái lý do thứ ba đó mà rất buồn cười là mình thường thường tập cái thói quen gọi là distraction, cái thói quen mà tán loạn, mình tập cái đó là bởi vì đó mình quay phim truyện, quay phim bộ, quay cái này cái nọ, cái óc mình nó đờ ra, cái bạn mình quay thế cho mình không suy nghĩ đó, thì mình quen cái đó rồi, thành ra bây giờ tới lúc mà mình mình ngồi thiền cái là mình chịu không nổi, là mình phải tìm
này,
một cái đối tượng.
Mà cái này là những cái người mà con giao tiếp với là những người họ tương đối là trẻ đó thầy. Chắc là tại vì nhiều thứ lo nghĩ quá.
Không, nhiều thứ lo nghĩ và cái thói quen đó là không có lắng lòng, học thuộc lòng một cái bài học. Nhưng khi mình không học thuộc lòng, hồi xưa đó người ta, cái não người ta tốt, nó học thuộc lòng. Mới cách đây mấy ngày thì thầy đi thăm cái trung tâm ITC của mình ở bên Irvine đó. Thì trong những cái người học trò đó có một cái bà 93 tuổi, bà Debbie, bà 93 tuổi. bà rất là sáng suốt. Thầy không ngờ bà sáng suốt như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì bà đọc sách hàng ngày. Thầy còn biết thằng bà tên là Nadine. Cái bà này là, năm nay là 101 tuổi. Bà tới bà hỏi thầy chứ, thầy có đọc truyện mà trinh thám này không? Thầy có đọc truyện trinh thám kia không? Thầy có đọc truyện mà non-fiction chuyện này không? Thầy có đọc chuyện kia không? Bà hỏi thầy đó. Để bà nói là không, tôi hỏi để tôi biết. Tôi giao đàm với thầy về cái đề tài đó. Trời ơi, thì tới ngày nào bà còn đọc cả. Nhưng mà cái đó là cái thế hệ hồi xưa đó, là họ ngồi xuống, họ đọc, họ học thuộc lòng. Những cái bài thơ đó họ đọc được. Chứ còn bây giờ đó thì là mình cái thể thể bây giờ mình nhiều khi là không học thuộc lòng, học cái hiểu. Và nhiều khi là nếu mà làm những công thức toán học nhiều khi cũng không nhớ. Có bấm ở trên rồi. Thành ra thưa các bạn đó, cái chuyện mà nhiều khi mình ngồi xuống đó mà mình nghĩ lung tung là bởi vì là một cái thói quen. Cho nên cái phương pháp đầu tiên để mình có vô lậu đó là mình phải dừng lại. Thôi, không có đi vào trong cái dòng đó mà mình gọi là lưu chuyển. Thì cái chuyện tốt, chuyện xấu gì mình cũng ngừng lại. Cho nên mỗi ngày có cái thói quen thiền định, tu bất động nghiệp, ngồi yên bất động, hơi thở nhẹ nhàng thật là vi tế. Cái tư tưởng nó càng ngày nó càng thuần lại, nó chỉ nhìn vào một cái chuyện thôi. Nhìn vào hơi thở, nhìn vào cái này cái kia. Cái đó đó, đây là theo cái pháp môn mà gọi là thiền tông. Thiền tông đó, thì là mình phải chịu khó mà đi theo kiểu này. Nếu các bạn là tịnh độ tông đó, thì các bạn nên chuyên chủ tư tưởng vào chữ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Tức là trở nên nhất niệm. Trong lúc thiền tông thì vô niệm, nhưng mà cái tịnh độ tông đó, thì phải trở về nhất niệm. Và cái đó gần như là một cái độc đáo nhất của cái pháp môn. Tại vì mỗi tông phái nó có một, mình gọi là một cái tông chỉ. Cho nên cái tịnh độ đó thì là muốn mình nhất niệm. Thế nên khi mà các bạn tự được nhất niệm rồi đó, thì các bạn là bắt đầu không còn bị thất thoát nữa, cũng vô lậu. Bây giờ tới cái Hoa Nghiêm Tông thì chúng ta tu thế nào? Thì có người nói thưa thầy, chắc là Hoa Nghiêm Tông thì chắc là mình nên đọc kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Hoa Nghiêm không? Nếu mà tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh đó, thì cũng nhất niệm, cái đó hay là các bạn. Bây giờ đó, cái Hoa Nghiêm Tông này đó, thì họ có một cái phương pháp rất độc đáo. Cái phương pháp đó như thế này, là khi mà các bạn mà ngồi thiền đó thì các bạn phải quán, mà quán cái thân của mình. Cái thân của mình đây này là một cái thân mà mình gọi là hữu lậu. Cái thân này đó gọi là cái thân thất thoát, cái thân hữu lậu. Thì bây giờ đó các bạn phải quán một cái chủng tự tử, hay là mình gọi là cái hạt giống quang minh. Cái hạt giống quang minh là nó có một cái tên gọi là cha, ca đó, cha. Thì cái hạt giống quang minh này đó nó mới chiếu một cái tia laser thẳng xuống, xuyên qua người mình, đi qua người mình. Đó. Thì khi bạn quán cái này thì bạn sẽ thấy là cả cái thân mình nó đen thui à. Nó chỉ có một cái tia laser mà chạy thẳng thôi. Thì như vậy thì tại sao mà gọi là vô lậu? Thì tẻ ra đó, cái thân mình chính là cái đồng đen. Và cái tia laser đó đó chính là cái tia sáng mà xuyên qua cái đồng đen này. Thì thật sự mà xuyên qua mà cái đồng đen này nó sản sinh ra cái tia sáng đó. Thì cái tia sáng này đó nó độc đáo lắm cùng. Nếu mà các bạn mà hỏi các nhà mà thiên văn đó, thì tất cả cái đồng đen nó đều xịt ra, nó phúng ra đó một cái stream of energy, một cái dòng năng lượng mà cực mạnh, mà nó cực sáng ra luôn. Thì trong cái đồng đen đó, tức là khi mình hút tất cả các cái hành tinh hay là cái tinh tụ rồi đó, thì tại ra nó sản xuất ra một cái dòng năng lượng mà cực mạnh. Và cái dòng năng lượng đó đó, bây giờ đó thì trong nhà Phật, trong Hoa Nghiêm đó, thì mình gọi đó là cái dòng năng lượng của chữ cha. Nó giống như tia laser đó, là rất là hội tụ. Thì nó xuyên qua. Mà cái sự xuyên qua đó thì nó có ý nghĩa khác. Về thiền tông là ok, ngừng lại những cái hành động xấu xa. Còn Hoa Nghiêm Tông thì nói là xuyên qua cái bản ngã đi, xuyên qua cái tánh vị ngã đi. Cái sự xuyên suốt qua tâm thức vị ngã đó đó là một cái phương pháp tu. Cho nên khi mà các bạn tu theo Hoa Nghiêm thì bạn nhìn xuyên qua được, mình biết được. Tại vì không có người nào không làm bậy, không có người nào không làm lỗi. Nhưng mà khi nhiều khi mình tới mình thấy cái lỗi của mình hồi xưa kìa, là mình sợ quá, mình sợ quá. Bây giờ đó thì tệ ra Hoa Nghiêm dạy sao? Yes, các bạn làm lỗi, các bạn tạo tội, nhưng mà sao? Mình phải nhìn xuyên qua sự sợ hãi. Mình nhìn xuyên sự sợ hãi rồi ấy, thì mình mới sám hối và mình mới thực tế cải thiện được. Cho nên quán cái chủng tự tử đó đó là để cho mình khởi động cái chân tâm, khởi động cái quang minh, cái sự sáng suốt sẵn có của mình. Sau khi mình khởi động sự sáng suốt đó rồi đó, thì mình gọi là xuyên thủng, xuyên qua cái bóng tối của sợ hãi. Thì mình khởi động tức là mình sẽ xuyên qua liền, xuyên qua bóng tối sợ hãi. Và từ đó đó là mình mới sinh ra cái sự cải thiện mà thiệt nhất, cái sự cải thiện đó của cái đời mình. Cho nên đó, bây giờ đó, nói một cách khác là mình xuyên qua cái hữu lậu. Mình không có tạo ra những cái thứ mà mình gọi là nghiệp nữa, nhưng mà mình tạo ra công đức. Đó là cách hay nhất. Bây giờ là cách thiền tông đó, là xuyên qua, ngừng lại cái hữu lậu và mình chỉ tu vô lậu thôi. Còn Hoa Nghiêm đó, xuyên qua hữu lậu, có được cái vô lậu rồi, nhưng bây giờ đó mình làm thêm một cái chuyện hơn cả chuyện một cái vô lậu, là mình tạo công đức. Mình tạo công đức, mình cải thiện nhân sinh của mình. Mà đó là nói rằng con người của mình đó, phải chấp nhận là mình có sự sợ hãi, có bóng tối. Mình có rất nhiều cái thứ mà đam mê và mình có rất nhiều lỗi lầm. Và nhiều khi đó, cái con đường thiền nó đưa tới cái chuyện là xuất thế. Mình ngưng lại và mình không ở về cái trần gian này nữa. Nhưng con đường Hoa Nghiêm đó là con đường đó, là trước tiên là mình sẽ xuất tục. Xuất tục có nghĩa là mình làm cho cái ánh sáng từ tâm mình nó mở ra. Sau đó là nhập thế, đi vào trong cuộc đời lại. Nhưng mình không tạo nghiệp nữa mà mình tạo công đức. Cho nên đó, thiền tông thì xuất thế, mà Hoa Nghiêm là xuất tục nhập thế. Xuất tục là ra khỏi cái bóng tối hữu lậu, nhập thể là mình đi vào trong đời để mà tạo công đức vô lậu cho người khác. Và cái phương thức của Hoa Nghiêm là phương thức mà có thể nói là dành cho những người nào chúng ta có tạo tội, tạo nghiệp, có lỗi rồi trong quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta muốn cải thiện, nhưng chúng ta không muốn là bây giờ tôi muốn trở thành con người mà thần thánh. Tôi không muốn tạo nghiệp, tạo lỗi, tôi muốn ngồi một chỗ trên núi. Không. Mình vẫn phải tiếp tục xuống núi, mình phải tiếp tục phục vụ. Và mình biết rằng là bất kỳ một người nào trong cái vũ trụ này thế nào, chúng ta cũng phải cần phục vụ người khác thì cuộc sống chúng ta mới hạnh phúc được.
Vâng, cái phương pháp của Hoa Nghiêm là con thấy với con là con thích nhất. Là vì mình sẽ nhìn được khi mà mình ngồi mà mình bất động nghiệp á, thì là mình sẽ nhìn thủng được những cái chuyện mà lỗi lầm mình đã làm. Và chính mình tự tha thứ cho chính mình để mà mình vượt qua khỏi cái xoắn đen đó. Và như thầy nói là vì như vậy thì mình sẽ sám hối và mình sẽ cố gắng mình tạo công đức nhiều hơn.
Đúng rồi. Vâng. Mình engage nhiều hơn.
Vâng. Thì như vậy cái cán cân của mình nó cũng cân bằng chứ không thôi thì mình không, nhiều khi mình không nhìn ra được thì mình chỉ có tiếp tục mình tạo nghiệp và đau khổ. Vâng. Con cảm ơn thầy với bài giảng thật là hay ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình này vào những kỳ tới.